Chương trình Cổ Nhạc kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, trong chương trình Cổ Nhạc tuần rồi, giáo sư tiến sĩ nhạc học Trần Quang Hải, cư ngụ tại Paris, Pháp Quốc, đã trình bày về cổ nhạc Việt Nam. Ông là một chuyên gia về nhạc dân tộc, kỹ thuật hát đồng song thanh, kỹ thuật giọng hát thế giới, từng trình diễn tại 50 quốc gia, giảng dạy tại hơn 100 trường đại học và được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế, kể cả huân chương Bắt Đẩu Bội Tinh của Pháp. Hôm nay, tiến sĩ Trần Quang Hải sẽ trình bày về vọng cổ cải lương. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa Thanh Quang và tiến sĩ Trần Quang Hải. Thưa tiến sĩ Trần Quang Hải, trước hết cải lương được hình thành theo chúng tôi được biết khoảng năm 1917, còn bản vọng cổ thì xuất phát từ bản Già Cổ Hòa Lan của ông Cao Văn Lầu đó, xuất phát hồi năm 1920. Tức là mình tính về thời điểm thì cũng không phải là xa xưa lắm. Sao cải lương vọng cổ được xếp vào loại gọi là cổ nhạc, thưa tiến sĩ?
Tại vì cải lương đó là xuất phát từ cổ nhạc mà ra, tức là cái bài Già Cổ Hòa Lan á, có thể nói là xuất phát từ cái bài Hành Dân ở miền Trung đưa đi vào. Cái điệu nhạc và Già Cổ Hòa Lan đó, nhịp hai đó thì nó rất là đơn giản. Cái giai điệu đó nó hơi giống giống cái bài Hành Dân. Thì từ khi mà ông Cao Văn Lầu viết ra cái bài Già Cổ Hòa Lan, tức là đêm khuya mà nghe tiếng trống nhớ tới người tình, đến khi sau này được phát triển đó, thì có ông Năm Nghĩa là cái người hát ra cái bài này mà theo một cái nhịp điệu quan trọng hơn. Ông Năm Nghĩa đó là người hát ra bài Già Cổ Hòa Lan nhịp 8 vào khoảng năm 1929-30. Thì khi đó ông Năm Nghĩa mới làm cho cái bài đã được nổi tiếng qua cái bài gọi là Văn Dẫn Tiếng Chuông Chùa. Nhưng mà điều cái người mà để làm nổi tiếng nhất cái bài vọng cổ đó phải nói là ông Úc Trà Ôn, ở trong cái bài là Tôn Thận Giả Điên, mà đem ra phổ biến cái vọng cổ nhịp 16 đổi ra thành ra vọng cổ nhịp 32.
Thưa, chúng tôi có nghe nói là người ta còn sáng tác ra nhịp 64 và 128, thì tiến sĩ nhận thấy vấn đề này như thế nào ạ?
Thế đó là có một số người giống như ông soạn giả Diễn Châu làm ra thành những thử thách, dơn ra cho cái bài nó dài hơn. Nhưng mà điều càng dài đó thì người ta càng hát ít. Tại vì hồi xưa thì họ hát cái bài vọng cổ nhịp 2 là 20 câu, rồi cái lần cái rút ngắn lại còn có 6 câu, thành nó mới gọi là 6 câu vọng cổ. Tức là chỉ hát 6 câu đầu của cái bài vọng cổ hồi mà Nguyên Thủy là 20 câu đó, rút ra thành còn 6 câu. Mà như điều 6 câu đó là chỉ hát ở trong cái loại nhạc gọi là nhạc tài tử, tức là hát salon, tức là hát cổ nhạc cho một số người nghe. Còn khi hát cải lương á, thì cái bài vọng cổ 6 câu đó mới còn rút ngắn còn có 2 câu hay là 4 câu thôi. Tức là không ai mà có thời giờ mà để ngồi nghe nguyên một cái bài gần 20 phút. Thành ra tùy theo trong cái những giới tù đó họ có thể hát 2 câu, hát câu câu 1, câu 2 hay là hát câu 3, câu 4 hay là câu 5, câu 6.
Dạ, tiến sĩ vừa đề cập tới vấn đề giọng cổ cho hát trong tuồng cải lương và giọng cổ hát theo kiểu thính phòng. Thì xin tiến sĩ trình bày vắn gọn sự khác biệt giữa vọng cổ ca trong tuồng cải lương và vọng cổ hát theo thính phòng như thế nào?
Vọng cổ mà để hát trong nhạc thính phòng đó là phải hát cho nhịp điệu cho nó vững chắc, và phải hát luôn 6 câu chứ không có được ngắt ra. Là cái người đờn phải đờn rất là đàng hoàng để cho cái người ca được thoải mái mà hát. Còn trong khi đó mà hát trong cải lương đó là chỉ hát dựa theo những tuồng tích. Thành ra có khi có những ông hề đó, cái khi mà ông hát ra một cái là ông đổi, ông chuyển nhịp, ông làm cái tiết tấu từ một cái bài đó mình đưa nghe vậy thì có thể nhiều sinh bật cười. Tại vì ông cho chạy cái giai điệu nó đi lạ, nó đi nhiều khi nó hơi bị chỏi tai. Vì vậy cái chỏi tai nó làm người nghe bị giật mình và có thể thích thú vì thấy có đó là một cái điểm lạ. Đó là cái đặc trưng của những người hề mà khi họ hát những bài vọng cổ ở trong cải lương.
Thưa tiến sĩ, chúng tôi nhận thấy là cái bài bản vọng cổ đó nó vốn có cái bản chất buồn mà giới mấy mộ thường nói là nghe như đứt ruột gì đó. Nhưng thật ra bản vọng cổ cũng có thể được dùng để mà diễn tả niềm vui, hạnh phúc hoặc là hài hước châm biếm tình đời như Danh Hề Văn Hường từng chứng tỏ đó, thưa tiến sĩ. Hoặc là thậm chí hung đúc lòng ái quốc như là hồi thời kháng Pháp đó. Như vậy thì thưa tiến sĩ, tại sao bản vọng cổ có được cái hiệu quả đa năng đa dạng như vậy ạ?
Tại vì bài vọng cổ là thoát thai từ trong lòng của âm nhạc truyền thống, thì đi vào trong đó là không phải là cái điệu nhạc chính ra đó là một cái điệu nhạc buồn, nhưng mà điều cái quan trọng là cái lời của người đặt ra có khi thì tạo ra thành một cái cảnh vui. Ví dụ như mình hát một cái cảnh hai vợ chồng gặp nhau, hay là một cái buổi sum họp gia đình, hay là những cái buổi tan rã chia ly thì trở thành buồn, hay là những cái điệu mà hài hước thì những anh hề đó chế tạo ra những cái câu nói nhiều khi để chọc cười người ta. Thì trong cái gì đó là một cái đặc trưng của cái bài vọng cổ, là đi từ một cái bài chỉ có nhịp 2 mà đổi thành nhịp 4, nhịp 8, thành là cái bài đó được phát triển theo cái thời gian. và không gian. Và cái bài đó nó đi tới một cái chỗ là không phải chỉ ở trong miền Nam mà nó đi tới miền Bắc và toàn xứ Việt Nam. Khi nghe một cái bài vọng cổ đều rất là thích thú, cũng như là những người xa hương giống như chúng ta, mà khi mà chúng ta nghe cái bài vọng cổ tự nhiên chúng ta thấy những hình ảnh của đất nước, chúng ta nhớ nhà, chúng ta nhớ những cái kỷ niệm xa xưa.
Xuân đã về chưa mà mái vàng trước ngõ, dần dần ta đưa từng hồi pháo nổ theo gió hương bay ngây ngất tâm hồn. Có một dịu xuân ai đã nghẹn hò, có một dịu xuân hai đứa mình gặp gỡ đón giao thừa bằng pháo nổ trong tim. Đẹp làm sao những buổi đầu tiên ta giây phút đã nghe lòng nhiều thương nghe. Em nép mình đứng tựa sân hương, chờ nghe bước chân anh đi qua ngoài sông tường.
Tiến sĩ, về lĩnh vực nghệ thuật cải lương á, xin tiến sĩ giải thích tóm lược cải lương là gì và tại sao lại có cái tên cải lương ạ?
Cải lương á, đối với người miền Nam nó cũng như miền Bắc thì cũng đều nghĩ là một cái hình thức là hát những cái điệu tuồng mới. Tại vì gì, hồi xưa khi mình hát bội đó thì mình hát những tuồng tịch tàu, đến khi mà Pháp đi vào đó thì người ta bắt đầu người ta mới dịch những cái vở tuồng của Pháp, giống như Le Cid hay là những cái chuyện hài kịch của ông Molière, hay là dịch những cái vở tuồng của ông Victor Hugo. Nhưng mà điều khi mà bắt đầu hát hết những cái vở kịch Tây rồi mới đem âm nhạc vào đó thì mới là tạo ra thành một cái gọi là hát ca ra bộ. Ca ra bộ tức là ca mà ngồi ở salon, ngồi trên cái bộ dáng mà hát, tức đưa ra những bộ tịch, từ từ đó mới đẻ ra cải lương. Thì danh từ cải lương đó thì rút từ hai câu, tức là cải biến kỳ sự, sự ích tự thiên lương, nghĩa là đối với những cái gì cũ còn lại ra thành những cái gì mới và hay. Đó, thành ra từ cái đó, hai câu đó mà được thấy để ở trên một cái kính hát cải lương hồi khoảng 1920, thì từ người ta lấy chữ đầu là chữ cải và chữ chót là chữ lương để mình làm thành ra cái điệu hát cải lương, tức là hát những cái gì mà mới và hay mà không phải là những cái điệu hát bội của ngày xưa.
Dạ, tiến sĩ vừa nhắc tới hát bội và nhắc tới ca ra bộ thì, thưa tiến sĩ, có người nói cải lương phát xuất từ phong trào đờn ca tài tử hát ca ra bộ đó, và có người lại cho rằng cải lương là phát xuất từ hát bội. Như vậy xin tiến sĩ giải thích về nguồn gốc thực sự của cải lương ạ.
Cái đó đó thì trong cải lương đó, người ta biết rằng vấn đề hát đầu tiên đó thì nó phải đi từ ở hát bội mà ra. Nhưng điều hát bội đó khi mà đi vào trong Nam thì nó mới sanh ra cái loại đàn tài tử. Thì từ đàn tài tử đó khoảng năm 1916 đó thì sanh ra một cái loại ca gọi là, thay vì hát những cái bài lũ thị trường, phú lục, bình bán này kia, thì bây giờ mới là làm ra một cái loại mà vừa hát mà có nói chuyện với nhau. Rồi nhiều người hát chung hát rồi có ra bộ tịch thì gọi là ca ra bộ. Thì bài hát điển hình nhất là cái bài Tứ Đại Quán, là Bùi Kiệm thi rớt, phát xuất từ Dũng Liêm ở Vĩnh Long, ở tại nhà thầy Phó 12. Phải đợi tới lúc sau này đó, từ khi mà họ thấy rằng cái vấn đề ca ra bộ của Bộ Vui, họ mới đem lên sân khấu gọi là hát cái hát bóng đó, gọi là phụ diễn cổ nhạc. Thì hát cái đó lên mình thấy vui, thầy Năm Tú ở dưới Mỹ Tho mới bắt đầu lập ra cái gánh, ông Tống Hữu Định ở dưới Sa Đéc, ông Ân Rê Thận thì ở Sóc Trăng, thì có nhiều cái gánh. Trong những người đầu tiên mà để hát là thì có bà Phùng Há, là một trong những nghệ sĩ đầu tiên mà bây giờ bà Phùng Há vẫn còn sống, năm nay đã là có thể nói 90 mấy tuổi rồi mà vẫn còn sinh hoạt rất là mạnh mẽ, giúp cho những người nghệ sĩ nghèo ở bên Việt Nam.
Theo nhận xét của tiến sĩ, tại sao cải lương có được sức thu hút có thể nói là vô biên so với các nghệ thuật ca hát khác, kể cả hát bội đó, trong nhiều thập niên?
Tại vì trong cải lương đó là dựa trên những cái tuồng tích về xã hội, về đời sống hàng ngày, dính liền với người dân nhiều hơn. Tuồng xã hội thì nó phản ảnh cái đời sống của người dân hơn là những cái chuyện mà tuồng tích của Tàu ngày xưa. Rồi ngoài ra là có những cái giai đoạn, ví dụ những giai đoạn tuồng kiếm hiệp, tuồng chiến tranh hay là tuồng La Mã. Có gì khi nó hát những cái loại tuồng Ấn Độ, tuồng Nhật, từng gọi là tuồng Phù Tang. ông Bảy Cao có lập ra một cái đoàn hát mà chuyên môn hát những cái tuồng vừa đánh giặc có xe tăng, thành ra người coi đó thấy thu hút nhiều hơn, tại vì thấy gần với đời sống của mình hơn là chuyện xa vời. Thành ra vì vậy mà người đi coi cải lương thấy nó rất là gần gũi với mình. Qua những cái giai đoạn lịch sử thì trong cái tuồng cải lương đó là nó phản ảnh là tất cả những cái gì người dân không nói được mà một người tác giả có thể dùng đó để nói lên tiếng nói của người dân.
Những lời trình bày vừa rồi của tiến sĩ đó làm cho chúng tôi liên tưởng tới cái thời vàng son của cải lương, nhất là trong cuối thập niên 50 tới thập niên 60, thập niên 70, đầu thập niên 70 thì đúng hơn. Và thưa tiến sĩ, có một điều quan ngại cho những nhà nghiên cứu cổ nhạc, giới soạn giả, giới nghệ sĩ và cả giới mến mộ cổ nhạc nói chung đó. Thì chúng tôi nhận thấy sau năm 1975, cái nghệ thuật ca kịch cải lương dường như là xuống dốc, thì tiến sĩ nhận xét như thế nào, có thể tiến sĩ bày tỏ quan ngại như thế nào hay không ạ?
Cải lương hiện thời bây giờ đó thì dĩ nhiên là nó có những cái khía cạnh dở mà cũng có một vài khía cạnh hay. Ví dụ như khía cạnh hay là thế nào, là bây giờ đó tất cả những nghệ sĩ hát cải lương không còn phải nhờ những cái người nhắc tuồng, những người nghệ sĩ phải học thuộc lòng cái vở tuồng để mà đóng tuồng, thì như vậy cái họ tập trung vào trong cái vở tuồng nhiều hơn. Còn cái vấn đề dở tức là bây giờ đó họ chỉ chạy theo đồng tiền rất nhiều, thì thay vì mà để đi hát cải lương để bồi bổ thì họ nảy sinh ra cái vấn đề tấu hài. Thành ra cái vấn đề tấu hài đó nó đi xa hơn, tức là thay vì mà để hát luyện tập bài bản thì họ nói chuyện để chọc cười, mà chọc cười có khi đi tới cái chỗ gọi là hạ cấp, tức là nói không có được nghiêm chỉnh cho lắm. Thành ra cái vấn đề những người đi hát cải lương bây giờ đó là không còn để đi hát những cái vở tuồng nói lên được cái tiếng nói Việt Nam, mà bây giờ đổi qua những cái vấn đề những tuồng Tàu đóng hơi cái điệu mà gọi là hát hồ quảng, tức là hơi lai Tàu, mặc quần áo Tàu, hát những bài mà có âm điệu nhạc Quảng Đông, tức là nhạc Tàu đó. Thành ra lần lần dân chúng càng ngày càng bước đi coi cải lương và đi tới một tình trạng có thể rất là nguy, là trong tương lai không biết rằng cải lương có thể hồi sinh trở lại hay là được phát triển theo một cái khía cạnh nào khác nữa hay không.
Dạ, cảm ơn những nhận xét rất là quý giá và sâu sắc của tiến sĩ vừa rồi. Thưa quý vị, chương trình cổ nhạc tới đây xin tạm ngưng. Thanh Quang mong được gặp lại tất cả quý vị cũng vào giờ này tuần sau.